Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 3 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy có đồng tư tưởng với Đấng Christ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Có 3 câu mà tôi mong rằng quý vị nhớ thuộc lòng, mà tôi tin rằng một số đã thuộc lòng rồi. Và đây là hãy giấu cái lời này trong lòng chúng ta. Thứ nhất là 2 Timothy đoạn 3 câu 16 nói rằng là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sơ dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, sửa trị, đã trách và dạy người trong sự công bình. Cho nên chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng tôi để chúng ta khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa trong Thi Thiên 119 câu số 7. Bước qua trong Thi Thiên 119 câu số 105 là lời Chúa là ngọn nghèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là vài câu Kinh Thánh tôi mong rằng tương lai mình họp lại để mình dùng nó để hướng dẫn đời sống của chúng ta. Thế nào chúng ta có đồng tư tưởng với Đấng Christ? Tại sao đồng tư tưởng với Đấng Christ quan trọng? Hầu như chúng ta lớn lên, ai trong chúng ta cũng có một cá nhân nào mà chúng ta ngưỡng mộ. Hồi trẻ tôi là kỹ sư điện tử, tôi ngưỡng mộ làm sao tôi giống như là ông Steve Jobs, để chế mấy cái máy điện toán mà có thể thay đổi cả thế giới. Một số người muốn làm sao mà giàu có giống như là ông Bill Gates, nghiên cứu đời sống của ông, phương pháp của ông, học thức của ông như thế nào làm cho chúng ta bắt chước. Còn những tuổi trẻ, một số người là muốn làm sao trở thành ca sĩ giống như là Michael Jackson. Làm sao mình chúng ta nghiên cứu những điệu bộ, cái cách sống và cách ăn uống và cái tư tưởng để chúng ta trở thành một cái ca sĩ lỗi lạc như thế. Mà thương bà chị em, mỗi một người chúng ta có một người chúng ta ngưỡng mộ. Mà thương bà chị em, sáng hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị là người chúng ta nên ngưỡng mộ nhất là Đức Chúa Giêsu. Vì Đức Giêsu không giống như những người khác, là có sự sống đời đời và có sự cứu rỗi. Và đời sống Đức Giêsu đặc biệt là lúc nào người ta cũng khen thưởng và ngưỡng mộ. Và không chỉ một cái thời gian ngắn như là Elvis Presley một thời gian qua đi, hay là Michael Jackson hay những người khác, nhưng mà Đức Giêsu người ta ngưỡng mộ cả hơn 2000 năm nay rồi. Chắc chắn có một đặc điểm nào hay là những lý do nào mà chúng ta muốn ngưỡng mộ. Thưa bà chị em, quý vị cùng với tôi xem ở trong một Phi-e-rơ đoạn 4 câu số 1. Được chép như thế này, sáng hôm nay chúng ta xem một số Kinh Thánh để chúng ta tìm hiểu làm sao chúng ta có đồng tư tưởng với Đấng Christ. Thứ nhất là một Phi-e-rơ đoạn 4 câu số 1 để chúng ta mở đầu với câu Kinh Thánh này. Vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Ở trong Kinh Thánh nói rằng là Đấng Christ là dùng xác thịt của mình để vượt qua tất cả sự cám dỗ. Và Phi-e-rơ dạy chúng ta rằng chúng ta cùng dùng tư tưởng đó, vì chúng ta là cùng xác thịt, cùng tư tưởng giống như Đấng Christ để chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi có nhiều vấn đề và chúng ta không giải quyết được, chúng ta tự giải quyết hay là nhờ một cá nhân nào khác giải quyết. Nhưng mà Chúa nói nếu chúng ta bắt chước giống như Đấng Christ, chịu khổ và trải qua những giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả sự cám dỗ, tất cả sự khó khăn. Bà Ellen G. White đã nói trong sách Desire of Age trang 83 như thế này, để tôi đọc tiếng Anh rồi tôi sẽ tạm dịch ra tiếng Việt. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Có nghĩa là sao? Chúng ta hãy dành những tiếng đồng hồ quý giá để suy gẫm tư tưởng về đời sống của Đấng Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp its scene, especially the closing one. chúng ta hãy nhìn từng giai đoạn một trong Đấng Christ và tư tưởng chúng ta đặt vào từng cái hoàn cảnh, từng cái giai đoạn trong đời sống Đức Giêsu, nhất là giai đoạn cuối cùng của đời sống của Ngài. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta muốn có đồng tư tưởng thì chúng ta phải suy gẫm ít nhất là một tiếng đồng hồ về đời sống Đức Giêsu, sự sống và sự chết của Ngài. Ít khi chúng ta dành thời giờ để suy gẫm đời sống Đức Giêsu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc Kinh Thánh, mà có bao nhiêu lần chúng ta suy gẫm. Cảm tạ Chúa trong tuần lễ vừa qua, vì bệnh tình của tôi cho nên tôi có thời giờ suy gẫm. Hai ngày đầu thương bà cho em bệnh, chắc không biết giống như quý vị hay bệnh nữa, nói Chúa ơi tại sao mà con phải bị chịu bệnh như thế này. Rồi những ngày sau rồi tôi cảm tạ Chúa cho con bệnh, để con có dịp đọc lời Chúa, để con suy gẫm về đời sống của Chúa, để con trò chuyện với Chúa. Thương bà cho em, quý vị rất ngạc nhiên nhé, đôi khi tôi nói Chúa, nếu mà con xa Chúa đó, xa lời Chúa thì xin Chúa giáng con cơn bệnh để con gần gũi với Chúa hơn. Cái đó cộng đồng tư tưởng với bạn chị quay, bà nói nếu mà tôi kiêu ngạo thì xin Chúa hạ mình tôi, cho tôi bệnh để tôi có thể suy gẫm lời Chúa. Tôi không biết ông bà chị em có bao giờ quý vị bệnh mà quý vị nghĩ lời Chúa không? Khó chứ. Và khi chúng ta hết bệnh chúng ta quên lời Chúa. Nhưng mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị làm sao chúng ta dành một tiếng đồng hồ để suy gẫm. Nhiều người nói một tiếng đồng hồ quá dài, làm sao chúng ta suy gẫm về điều Giêsu? Tôi nghĩ Chúa sanh ra rồi Chúa sinh sống rồi Chúa giúp đỡ, khác Chúa chết, trong vòng khoảng chừng một phút đó là tôi suy gẫm hết được lời đời sống của Giêsu. Thương bài chị em không, đời sống Giêsu cả 33 năm trời mà làm sao chúng ta suy gẫm trong một tiếng đồng hồ? Chúng ta rút ngắn gọn lại, chúng ta tìm hiểu, càng suy gẫm chừng nào, đặt tư tưởng vào đó chừng nào thì chúng ta càng ngày đồng tư tưởng với Đấng Christ. Và càng đồng tư tưởng với Đấng Christ, chúng ta sẽ hành động cách hoàn toàn khác biệt. Quý vị sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy sơ lược qua đời sống của Giêsu. Và mỗi lần chúng ta sơ lược qua, chúng ta suy gẫm và chúng ta sẽ áp dụng trong đời sống của chúng ta, qua lời cầu nguyện, qua cách hành động của chúng ta. Thứ nhất là quý vị cùng với tôi là trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11, quý vị có Kinh Thánh chưa? Sáng nay chúng ta lật rất nhiều Kinh Thánh, chúng ta lật mau lên. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11. Đây là bắt đầu Đức Giêsu bắt đầu ra đời. Bắt đầu Đức Giêsu ra đời. Và chúng ta thấy rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11. Khi mà chúng ta suy gẫm về Đức Giêsu ra đời rồi đó, là chúng ta suy gẫm về là Chúa sẽ sanh ra trần gian này. Và khi mà Chúa sanh ra thì có những các nhà thông thái đến cho những món quà rất đặc biệt. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11 chúng ta thấy rằng, Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11 quý vị có chưa? Chắc tôi viết lộn mới đâu. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11 tôi viết vài chỗ xong tôi đã lật ra. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 11 phải không? Ma-thi-ơ rồi, tôi bắt đầu với cái đời sống Đức Giêsu đây. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà Đức Giêsu sanh ra thì chúng ta sáng chúng ta cầu nguyện hay chúng ta suy gẫm là chúng ta cũng là tái sanh, right? Born again. Chúa nói mỗi ngày chúng ta cần phải tái sanh mỗi ngày, chúng ta cần phải bắt đầu một đời mới mỗi ngày, đúng không? Sáng tôi dạy quý vị bắt đầu một đời mới mỗi ngày chưa? Bắt đầu, chúng ta phải bắt đầu một đời mới mỗi ngày. Chúa đã sanh ra đời mới mỗi ngày và những người thông thái đến cho vàng, nhũ hương này kia vân vân, bắt đầu chúng ta sẽ nhận những món quà đó. Ok, là Chúa hứa rằng chúng ta sẽ có món quà và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta những món quà rất đặc biệt, là ngươi là con của ta, là ngươi là bắt đầu một ngày mới. Cho nên khi chúng ta suy gẫm với Giêsu, chúng ta suy gẫm là Chúa bắt đầu một ngày đó và chúng ta cũng bắt đầu. Bây giờ trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu số 16, xin lỗi tôi lượt qua, là vua Herod thấy mình đang bị mấy bà thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết cả con trai từ 2 tuổi sắp xuống tại thành Bethlehem. Có nghĩa là Đức Giêsu ra đời á là sao? Là vua Herod tìm cách bắt bớ Đức Giêsu. Chúng ta sanh ra mỗi ngày, chúng ta bắt đầu một đời sống mới là chúng ta sẵn sàng chuẩn bị là Satan sẽ cám dỗ chúng ta. Ok, mỗi ngày chúng ta sẽ gặp những điều đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta bắt đầu một ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ bị cám dỗ. À, sự cám dỗ đến cùng với Giêsu và Đức Thánh Linh để che chở. Cho nên sáng chúng ta cầu nguyện cho Chúa ơi, con sẽ bắt đầu một ngày này, chúng con biết sẽ sự cám dỗ đến, sẽ xây bắt bớ, xin Chúa che chở cho con. Khi mà Chúa Giêsu lớn lên ở trong tuổi trẻ lúc mà 12 tuổi rồi, thì trong Ma-thiơ, trong 12 tuổi rồi, Luca đoạn 2 câu số 49, Ngài làm gì? Ngài đi vào trong đền thánh ở trong Luca đoạn 2 câu số 49. Mọi người có kinh thánh chưa? Luca đoạn 2 câu số 49. Cho tôi biết rằng là khi mà Luca đoạn 2 câu số 49, là khi mà lúc 12 tuổi rồi đó là sao? Đức Giêsu vào đền thánh, dẫn Đức Giêsu vào trên đền thánh, và khi mà cha mẹ dẫn Đức Giêsu ra đền thánh rồi bắt đầu sẽ ra về, xong rồi sao? Không thấy Đức Giêsu đâu hết. Tưởng là đi cùng với bà con của mình. Cho nên cha mẹ trở lại trong đền thánh thôi, rồi hỏi rằng Đức Giêsu, ngươi con đã đi đâu? Ta đã tìm con cả hết ngày rồi, đã mấy ngày trời con đi đâu? Và Đức Giêsu sẽ trả lời như thế nào? 49 là khi cha mẹ tìm thấy ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha mẹ, này cha và mẹ, và khó nhọc lắm tìm con. Và ngài thưa rằng, câu số 49 nói rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Chúa tôi sao? 12 tuổi, ngài đã thấy được viễn tượng Chúa cho Chúa Giêsu rồi. Khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới rồi, ngài cho chúng ta một viễn tượng là chúng ta bắt đầu một ngày làm như thế nào, cái tư tưởng chúng ta như thế nào. Cho nên mỗi buổi sáng, chúng ta hãy tìm kiếm là công việc chúng ta bắt đầu một ngày mới là gì. What God have in store for us today? Một ngày mới chúng ta cần có một điều gì? Chứ không phải là một ngày nào giống như một ngày nào. Chúng ta bắt đầu phải một điều mới. Chúng ta thấy trong Ma-thiơ đoạn 13 cũng như là Mác đoạn 6, khi ngài lớn lên, ngài làm thờ làm gì? Là ngày gì? Thợ mộc. Ngài làm hết sức mình, không bỏ những công việc chi tiết. Ai cũng ngưỡng mộ công việc của Đức Giêsu cả, thưa bà chị em. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới với lời cầu nguyện nói, Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con, làm sao chúng con làm hết lòng con ngày hôm nay. Con muốn bắt Chúa Giêsu, làm sao chúng con làm hết lòng và hết những gì mà Chúa giao phó cho con để cho con thành đạt được điều này. Khi càng ngày Chúa đã lớn lên, Chúa đã tới 30 tuổi rồi. Đã qua cuộc sống Đức Giêsu 30 tuổi rồi, ngày bắt đầu làm gì? Làm phép báp têm. Làm phép têm cách rõ ràng, thưa bà chị em, khi mà Đức Giêsu làm phép báp têm á, quý vị xem ở trong Ma-thiơ đoạn 3 câu số 17, trở lại Ma-thiơ đoạn 3 câu số 17. Khi mà Chúa xuống nước làm phép báp têm thì có một tiếng nói rất đặc biệt, thưa bà chị em. Ma-thiơ đoạn 3 câu số 17. Tức thì có tiếng từ trên trời xuống phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đang. Thưa bà chị em, khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta cầu nguyện, và khi mà chúng ta sanh lại, chúng ta làm phép báp têm lại. Chứ bà quay nói, chúng ta phải làm phép báp têm mỗi ngày, every single day. Đó là cái tư tưởng của trong kinh thánh này, là chúng ta bắt Chúa Giêsu, là khi mà chúng ta làm phép tem rồi, chúng ta bắt đầu một ngày mới, một bắt đầu một người mới rồi. Chúa này, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Thưa bà chị em, khi mà tôi cầu nguyện Chúa một buổi sáng, tôi ao ước làm sao chúng ta tìm được cái lời của Chúa và Chúa dạy dỗ của tôi để bắt đầu một ngày mới, thưa bà chị em. Cho nên Chúa nói chúng ta cần phải làm phép tem mỗi ngày. Chúng ta hạ mình xuống và chúng ta cần Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Thương bà chị em, khi mà Đức Giêsu lên khỏi nước rồi, Đức Thánh Linh hướng giờ xuống, giáng xuống giống như con chim bồ câu để hướng dẫn Đức Giêsu, thương bà chị em. Đúng không? Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta sau khi cầu nguyện rồi, chúng ta rằng, Chúa ơi, xin Ngài giáng Đức Thánh Linh con, hướng dẫn con tất cả con đường con đi ngày hôm nay. Quý vị có cầu nguyện được đâu? Khi mà trong những ngày mà tôi cầu nguyện, tôi cảm tạ Chúa ơi, cho con thấy được cái Đức Thánh Linh của Chúa hướng dẫn con. Để tất cả những lời ăn tiếng nói của con, tất cả hành động của con, từ bởi Đức Thánh Linh mà phán ra mà thôi. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh dẫn Đức Giêsu đi, điều đầu tiên quý vị biết Đức Giêsu đi đâu không? Dẫn tới đồng vắng, sa mạc 40 ngày không ăn, có thể không uống. Bắt đầu sự cám dỗ đến. Thưa bà, sự cám dỗ đến. Cho nên khi mà quý vị bắt đầu một ngày mới á, sẽ sự cám dỗ đến cho quý vị tràn trề. Đừng có nghĩ là bắt đầu một ngày mới mà chúng ta không có sự cám dỗ. Chúa phải sự cám dỗ, và sau 40 ngày rồi chuyện gì xảy ra? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 chúng ta thấy rõ ràng là bắt đầu làm những phép lạ. Xin lỗi, là đoạn 4 nói rằng là bây giờ điều đầu tiên á, sau 40 ngày kiêng ăn, thì điều đầu tiên mà sẽ tăng cám dỗ là gì? Là khiến đá trở thành gì? Bánh. À, cho nên chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 4 Chúa nói rằng à, điều đó rất quan trọng. Khi mà tôi dẫn một số thanh niên đi kiêng ăn cầu nguyện, sau 3 ngày rồi đó, quý vị biết làm sao? Là bắt đầu thấy đói bụng rồi. Thế mà ai mà ăn một miếng mì hay là cầm một chén bát cơm lên là bắt đầu mà thấy chuyện khó chịu rồi. Mà tôi thấy Chúa Giêsu trải qua 40 ngày và điều đầu tiên mà Satan cám dỗ không phải là điều ngạc nhiên, thưa bà chị em, là điều vấn đề là cám dỗ về thức ăn. Quý vị biết không? Điều cám dỗ đầu tiên của Adam và Eva là cũng về gì? Phục về ăn luôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bắt đầu đừng có nghĩ là sự ăn uống là không phải là sự cám dỗ. Chúng ta ra ngoài đường chúng ta thấy người ta ăn, thấy thịt thà, thấy nhiều điều mà Chúa đã nói không nên ăn, mà chúng ta thấy là ngon quá, đói bụng quá. Chúng ta nói rằng thôi kệ ăn đi, rồi cầu nguyện sao? Chúa nói rằng là người ta sống không phải bởi gì? Bởi bánh mà ra, nhưng mà gì? Mỗi lời từ miệng Đức Chúa Trời mà phán ra. Cho nên Đức Giêsu trích ra từ trong Kinh Thánh, ở trong Phục Truyền, trong Kinh Ký đã nói này, là từ lời của Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng ta sống là sống bằng lời của Chúa, chứ không phải là miếng ăn hàng ngày, thưa bà chị em. Rồi sau đó chúng ta bị điều gì nữa? Bây giờ Đức Giêsu bị gì nữa? Cám dỗ điều gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 này sao? Sau khi cám dỗ về vấn đề thức ăn, ma quỷ mới dẫn Đức Giêsu làm sao? Lên nơi cao nói rằng bây giờ Chúa ơi, nếu mà Chúa là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống và xin cha của ngươi hãy chụp người. Đây là thử thách Đức Chúa Trời rồi. Cái câu hỏi là nếu mà ngươi là con Đức Chúa Trời, cái câu có đúng không? Đúng, Đức Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận, nếu là ngươi là con của Đức Chúa Trời, ngươi hãy làm đi, Chúa sẽ bao bọc, Chúa sẽ che chở. Chúa nói rằng hãy chơi thử, chơi thử Đức Chúa Trời. Ta, cho nên thương bại cho em, chúng ta ngày hôm nay như vậy, chúng ta không phải là cố gắng làm, chúng ta bị thử thách rồi chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ che chở chúng ta, không. Nếu chúng ta làm sai, chúng ta kêu cầu được, nhưng mà chúng ta cố ý và chúng ta thử thách Chúa, thì Chúa sẽ không che chở. Sau đó Chúa vượt qua sự cám dỗ đó, bắt đầu qua cám dỗ thứ ba nữa là Chúa dẫn lên Chúa cao lên, nhìn xuống cả thế giới này. Và Satan nói nếu mà ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy quỳ lại xuống thì ta sẽ ban hết thế giới này cho ngươi. Mục tiêu của Đức Giêsu đến trần gian này là gì? Là cứu chuộc nhân thế. Và bây giờ Satan biết điều đó, cho nên Satan cám dỗ nếu mà ngươi thật sự muốn cứu, ngươi chỉ có quỳ gối xuống một cách một quỳ khúc đơn sơ thôi là ta sẽ giao hết thế giới này cho ngươi. Ngày hôm nay chúng bà chị em chúng ta cũng cùng cái sự cám dỗ đó, chứ rằng nếu mà ngươi theo đường ta thì ngươi sẽ phước hạnh, đừng có theo cái phương pháp của Chúa Giêsu, đừng có phương pháp này nhà thờ dạy, học cao hiểu rộng kiếm tiền, đó là cái phương pháp duy nhất. Ngày hôm nay chúng ta bị sự cám dỗ, thương bại chim giống như thế, vì Satan biết rằng chúng ta muốn danh cao, chúng ta muốn tiền nhiều, chúng ta muốn địa vị trong xã hội, cho nên Satan nói cứ theo ta, quỳ lại ta thì ta sẽ cho. Thương bạn cho mỗi ngày chúng ta sẽ gặp sự cám dỗ. Ba điều cám dỗ đó là mỗi ngày xảy ra chúng ta, giống như Giêsu đã xảy ra. Chúa nói là chớ ham của cải đời này thì đó là sẽ đưa đến sự diệt vong. Thương bạn cho em, chúng ta chỉ ôm chân Chúa mà theo. Và Chúa đã vượt qua ba sự cám dỗ đó. Quý vị hãy suy gẫm qua lời cầu nguyện mình, ba sự cám dỗ đó áp dụng trong đời sống chúng ta như thế nào. Sau đó thì Đức Giêsu bắt đầu hành đạo rồi đó, có nghĩa là bắt đầu xong sự cám dỗ đó, bắt đầu ra để ra cứu chuộc nhân loại. Điều tiên Chúa bắt đầu đi ra qua nước thành rượu. chúng ta chiêm ngưỡng điều đó là Chúa đi đâu, Chúa đem sự phước hạnh đến những người khác. Tôi cầu nguyện Chúa ơi, hôm nay con bắt đầu một ngày mới, con có đem sự phước hạnh gì đến những người khác hay không? Dạy dỗ cho con lời ăn tiếng nói của con để đem những sự phước hạnh đến những người khác. Chúa đi đâu nữa? Chúa đến, Chúa thấy người ta bệnh hoạn và Chúa chữa bệnh. Quý vị xem ở trong sách Mác đoạn 5, đoạn 5 câu 25. Trong sách Mác đoạn 5 câu 25. Đây kể là một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đây. Mác đoạn 5 câu số 25 trở đi. Vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mắc huyết đã mười mấy năm, 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm, tiền mắc tật mang, cứ tiếp tục đi chữa trị mà không cứu được. Cho nên bây giờ tìm Đức Giê-xu mà nghe Đức Giê-xu sẽ đi ngang qua thành của mình. Và câu số mẹ nói rằng người đã nghe tin về Đức Giê-xu bèn lăn vào, lẩn vào trong đằng sau giữa đám đông mà rờ áo ngài. Nghĩ rằng là nếu mà tôi chỉ rờ áo ngài thôi, vì người nói rằng là nếu mà tôi chỉ rờ áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà nghĩ rằng mình bị bệnh tội lỗi, nhớ mà quý vị bị xuất huyết là đi đâu á, là mình cũng viết cái chữ hay là nói là tôi là trong sạch, tôi là ô uế, cho nên không ai muốn đụng mình hết. Cho nên bà biết rằng bà không có thể nào mà đứng Giê-xu, nhưng mà bà nghĩ rằng nếu mà tôi rờ được áo của ngài thôi là tôi được lành. Cùng một lúc ấy huyết liền cầm lại và người nghe trong mình đã được lành. Tức thì Đức Giê-xu biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Quý vị, đàn đông đang đi rất đông và ai cũng đụng ngài, mà khi mà Chúa Giê-xu nói rằng cùng với môn đồ ai đã rờ áo ta, thì Chúa Giê-xu nói rằng ai cũng đụng Chúa hết, làm sao mà nói rằng chỉ có một người đụng Chúa? Chúa rằng ta biết có quyền lực ra khỏi ta để chữa bệnh. Cái tư tưởng bài học ta chia sẻ với quý vị đây á, là môn đồ không thấy những người bệnh hoạn cần thiết, nhưng mà Chúa thấy. Chúa thấy, Chúa để ý. Trong đời sống của chúng ta để ý những người khác đang bệnh hay không? Chúng ta có để ý những người khác đang gặp sự khó khăn hay không? Đang cần sự giúp đỡ hay không? Hay là chúng ta giống như những người khác, giống như môn đồ của Chúa, đi ngang qua mà không để ý? Tôi nói Chúa ơi, con muốn làm sao giống như đồng tư tưởng của Chúa, bắt đầu một ngày mới, làm sao mà con để ý từng người một mà con có thể tiếp xúc đến, để con có đem phước lành đến cho họ. Có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà tôi xin tóm tắt là Chúa Giê-xu cũng đi đâu, Chúa cũng thấy những người khác. Ở trong trong văn đoạn 4 nói rằng là người đàn bà Samari, giữa trưa người đàn bà Samari ra giếng nước để múc nước, thì Chúa Giê-xu đi ngang qua thành Samari. Thưa quý vị, người Do Thái không bao giờ đi ngang qua thành Samari, mà Chúa Giê-xu đã quyết định ngày hôm đó dẫn môn đồ đi ngang thành Samari. Và khi một người đàn bà đó ra múc nước á, thì Giê-xu ngồi đó hỏi rằng xin miếng nước uống. Bà nói rằng ngươi là người Do Thái mà xin nước người Samari sao? Có phải là hai dân chúng không có bao giờ mà đổi chung với nhau hay không? Không bao giờ nói chuyện với nhau hay? Nhưng mà Giê-xu đến cùng với bà, nếu ngươi biết ta là ai thì ngươi sẽ múc nước cho ta uống. Chúa bắt đầu mới cho bà biết rằng ta là nước hằng sống. Nước ta cho ngươi uống sẽ không bao giờ khác. Thưa bạn chị em, đó là cái tư tưởng. Chúa Giê-xu lúc nào cũng thấy những người cô đơn, những người đang bị xã hội ruồng bỏ. Cho nên khi mà môn đồ của Chúa trở lại cùng với Chúa mà đem đồ ăn cho Chúa, nói rằng đây là món ăn bữa trưa đây cho Chúa, Chúa nói ta đã no rồi. Họ nói ủa, Chúa ăn cái gì mà no? Ta no vì ta đã làm chứng, ta đã tìm một người đang lầm than, ta đã cứu. Và thương bà chị em, mỗi ngày chúng ta bắt đầu đồng tư tưởng với Chúa làm sao? Là thấy những người cô đơn, những người bệnh hoạn, những người cô đơn, những người gần cần sự giúp đỡ. Đó là đời sống của chúng ta sẽ thay đổi khi mà chúng ta có đồng tư tưởng cùng với Đức Giê-xu. Và nhiều cái câu chuyện khác mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà cái điều cuối cùng là Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 10, Matthew đoạn 5 câu số 10 nói như thế nào? Khi mà Chúa đang ngồi và giảng đạo nói về các phước lành, Matthew đoạn 5 câu số 10 nói là phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là gì? Của những cái. Chúa biết rõ ràng họ cần có một nước mới, nước thiên đàng, vì họ đã đang sống một trong một chế độ là bắt bớ, không được tự do tín ngưỡng. Và thương bại cho em, khi mà Chúa đã nói là phước cho những cái lòng khó khăn nước thiên đàng của tôi cái, thì họ trong lòng họ vui mừng quá, nói là chúng ta sống khiêm nhường, chúng ta sống theo Chúa thì chúng ta sẽ lãnh được thiên đàng. Lần lượt Chúa đã giảng đạo và Chúa nói nước thiên đàng, nước thiên đàng của Chúa. Nước thiên đàng của Chúa giống như là hột cải. Nước thiên đàng giống như những người mà tìm được hột châu mà bán hết tất cả để tìm được. Chúa kể về nước thiên đàng. Và lúc đó tất cả con cái của Chúa, những người lầm than, những người bị xã hội ruồng bỏ, họ rất mừng rỡ vì họ chiêm ngưỡng được một đất nước mới. Ngày hôm nay chúng ta sống, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một ngày, chúng ta biết rằng có nhiều người ngoài đó sống một đời sống tuyệt vọng, không có một hy vọng gì cả. Mất việc làm, mất nhà cửa, con cái, gia đình. Nhưng mà Chúa dùng chúng ta, môi miệng chúng ta để đem những niềm hy vọng đó cho họ, nói rằng thiên đàng sẽ thuộc về các ngươi. Hy vọng sẽ đến cùng các ngươi nếu các ngươi có Chúa. Thưa bà chị em, lúc nào Chúa Giêsu kết thúc tất cả những bài giảng, đem Đức Giêsu, đem với nước Đức Chúa Trời đến cho họ, thưa bà chị em, tôi suy gẫm đến đời sống của tôi có làm điều đó mỗi ngày hay không? Hay là tôi sống giống như các môn đồ khác là không bao giờ để ý những người chung quanh? Tôi nói rằng Chúa ơi, cho con có một đồng tư tưởng với Đấng Christ. Nếu con muốn có đồng tư tưởng với Christ, hãy con suy gẫm về đời sống của Giêsu và sự chết của Ngài. Sau những ngày tháng Chúa đã giảng đạo, và có nhiều lần quý vị đã để ý trong những câu kinh thánh, tôi mới thì giờ nói về hết câu kinh thánh đây, là lúc nào Chúa nói rằng môn đồ hãy đi qua bên kia sông đi, ta sẽ đi cùng với ngươi sao. Chúa Giêsu lúc nào cũng rời khỏi tất cả đám đông và muốn được yên tĩnh cùng với cha của mình. Mỗi ngày chúng ta có nghe nói giờ ăn hay là giờ chúng ta có dịp mà đi bộ, chúng ta rời khỏi tất cả mọi người, việc làm, tôi muốn yên tĩnh cùng với Chúa của tôi. Withdraw away from everyone to spend time with God. Cho nên Chúa nói là come and rest for a while trong Matthew đoạn 11 câu 28, hãy đến cùng với ta cho ngươi, các ngươi được yên nghỉ. Ô, khi mà tôi nhìn được cái tư tưởng đó, tôi cảm tạ ơn Chúa. Tôi nói rằng nhiều giây phút trong đời sống của tôi mỗi ngày, tôi muốn được yên tĩnh, tôi muốn nghe được Chúa Giêsu, tôi muốn được biết Chúa Giêsu đang đi cùng với tôi. Và khi cuối cùng mà ngày rồi quý vị sẽ về nhà, thì quý vị sẽ có một bữa cơm tối với gia đình. Và tiếng Anh chúng ta dùng đó là the last supper, có buông tối cuối cùng. Chuyện gì xảy ra trong cái buổi chiều thứ năm đó? Chúa Giêsu dành thời giờ cùng với môn đồ của Ngài, ngồi cùng bàn ăn. Đây là một buổi cơm cuối cùng. Chúng ta có thể nói đây là buổi cơm cuối cùng trong ngày của chúng ta. Chúng ta ngồi cùng bàn ăn cùng với môn đồ của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng ta phải quỳ gối xuống và tôi đã rửa chân ngươi. Phi-e-rơ nói thôi không được rửa chân thôi. Nói rằng nếu mà ngươi không chịu cho ta rửa chân thì ngươi sẽ không được vào nước Chúa Trời. Nói rằng họ rửa hết mình thôi. Thương bại cho em, Chúa dạy cho môn đồ rằng hãy hạ mình. Khi mà chúng ta ngồi cùng bàn ăn với gia đình hay là bạn bè vân vân, chúng ta có tìm cách hạ mình hay không? Chúa dạy cho một điều là chúng ta hãy hạ mình. Con có làm gì sai hay không? Mà khi mà Chúa Giêsu đã dạy điều đó cùng với môn đồ của Chúa, thì họ bắt đầu nói chuyện với nhau và bắt đầu có thể cho tôi nghe thì thầm họ xin lỗi với nhau là những gì họ bắt đầu nói rằng tôi cao hơn anh, tôi sẽ làm chức tứ cao hơn. Bắt đầu mới xin lỗi với nhau, họ hạ mình. Ô, tôi nghĩ cái tư tưởng đó khi mà tôi ngồi cùng với bạn ăn với gia đình của tôi, nói các con ơi, hôm nay con có làm gì điều gì sai không, con hãy phải xin lỗi cùng với Chúa và hạ mình. Con nhìn nói những lời gì cùng với anh của con hay là em của con hay không, con hãy xin lỗi. Ô, cái tư tưởng của tôi đã chiếm ngược lầu của tôi rất mừng quá. Chúa đã dạy chúng ta một bài học làm sao mà hạ mình, và trong cái buổi ăn đó rất đặc biệt cùng với gia đình. Ô, tôi ao ước là sao con cái của Chúa chúng ta cũng vậy, có những bàn ăn với nhau, chúng ta ngồi ăn với nhau và chúng ta chia sẻ, không phải nói chuyện trời đất, không phải nói chuyện về chính trị, nói về cá nhân, con đã làm điều gì, con sống như thế nào, con gặp khó khăn như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện với nhau và chia sẻ với nhau, thưa bà chị em. Quý vị có thấy vui vẻ không? Khi mà tôi nói nhiều cái tư tưởng đó, tôi cảm tạ ơn Chúa để con nhìn được cái tư tưởng đó. Sau khi ăn bữa tối rồi, quý vị biết Chúa làm gì không? Chúa dẫn môn đồ ra vườn Gethsemane và Chúa bắt đầu cầu nguyện riêng một mình. Dành thời giờ riêng cầu nguyện. Sau khi con cái của tôi đi ngủ, bắt đầu tôi muốn dành thời giờ riêng cầu nguyện. Tôi muốn chiêm ngưỡng cái những giây phút cuối cùng cuộc đời Đức Giêsu. Càng ngày nhắm mắt và càng có cái tưởng tượng đó, tôi thấy Đức Giêsu đang quỳ gối ở trên ngai của hòn đá tại vườn Gethsemane. Ngài bắt đầu mới khóc cùng với Chúa. Ngài bắt đầu mới kêu cầu Chúa, nếu chén này có thể lìa rỗi con thì xin Ngài hãy ban cho, nếu mà không theo ý của Chúa trong tỷ của con. Chúa biết rõ ràng cái sự cầu nguyện rất quan trọng trong những giây phút thiêng liêng đó, thưa bà chị em. Khi mà chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm đó trước khi chúng ta đi ngủ, đó là những giây phút thiêng liêng vô cùng, vì chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chúa biết rõ ràng là nếu mà Chúa không cầu nguyện là Chúa sẽ không vượt qua mọi sự khó khăn trong ngày mai khi Chúa đóng đinh trên thập tự giá. Tôi cũng như thế, tôi nói chiêm ngưỡng Chúa, Chúa ơi làm sao mà con hiểu được sự cám dỗ của Chúa trong tối hôm đó. Ở trong vườn Gethsemane đó có hai đấng vô hình. Đó là Đức Chúa Cha đang nghe lắng nghe lời cầu xin của con của mình. Và một đấng thứ hai nữa là Satan, nó đang ở đó để nó nói rằng Chúa ơi hãy bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc đi, đừng có chết cho nhân loại này. Chúa, ngươi không thấy đâu, ngươi mà chà, ra thấy môn đồ của Chúa nói rằng, ngươi môn đồ của Chúa, nhớ Chúa nhớ dẫn ba môn đồ vào vườn Gethsemane phải không? Và Chúa ra nói, tại sao mà ngươi ngủ? Cái Satan nói, chứ môn đồ của Chúa đang ngủ đó. Họ đâu có cầu nguyện đâu, họ đâu có thức canh cầu nguyện đâu. Chúa tại sao mà chết cho họ làm chi? Thưa bà chăm, tất cả sự cám dỗ đến ngay những giây phút cuối cùng ở trong chiều thứ năm đó, tối thứ năm đó. Sự cám dỗ cũng đến của chúng ta hôm nay. Chúa nói, Satan nói bỏ cuộc đi, đừng có theo Chúa. Tại sao phải cầu nguyện? Tại sao phải sống theo Chúa? Tại sao phải đi nhà thờ? Tại sao phải lo công việc trường giáo? Hãy bỏ cuộc đi, họ đâu có nghe ngươi đâu. Càng gõ cửa giảng đạo chừng nào thì họ càng chửi bới chừng đó. Tôi nghe được thì thầm của Satan đang cám dỗ Giêsu, tôi mới lãnh đạo, tôi nói cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho con có đồng tư tưởng với đấng Christ. Sau khi cầu nguyện xong, Chúa Giêsu đã bị bắt. Lúc đó môn đồ của Chúa bỏ Ngài. Tôi mới nghĩ đến cái đời sống của tôi, nếu mà tôi bị bắt vì danh Chúa, tín đồ đã bỏ, thì tôi có đồng tư tưởng với đấng Christ. Nếu cái tư tưởng đồng tư tưởng với đấng Christ chiếm ngự trong lòng của tôi thì tôi thỏa mãn vô cùng. Cảm tạ Chúa điều đó. Nhưng mà Giêsu sáng thứ sáu đó đã bị đóng đinh. Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự. Và khi chúng ta suy nghĩ điều đó thì Chúa đã đóng đinh cho chúng ta, cho bản thân của mình, thì đời sống tội lỗi của chúng ta, Chúa chết. Chúa nói rằng nếu một người phạm tội, nếu có mình Nguyễn Các Vinh phạm tội trên đời này, ta cũng sẽ sẵn sàng xuống chết cho nó. Sau đó Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, và hơi thở cuối cùng Chúa nói rằng ở trong, quý vị cùng với tôi trong Luca đoạn 23 câu 46, Luca đoạn 23 câu số 46 chép như thế này. Luca đoạn 23 câu số 46. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Tối hôm đó quý vị mà suy gẫm được điều đó là chúng ta sẽ nghe được lời của Giêsu rằng: Cha, con trao linh hồn lại cho tay cha. Trước khi chúng ta nhắm mắt chúng ta đi ngủ, Chúa nói, chúng ta cũng nói tùng cùng tư tưởng rằng: Chúa ơi, con trao linh hồn con lại cho Chúa, con giao hết cho Chúa. Lúc đó chúng ta nhắm mặt đi ngủ. Cảm tạ Chúa, một ngày mà chúng ta có đầy đủ cái tư tưởng chiếm ngự trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ thỏa mãn ngủ một cách yên giấc. Nhưng Đức Giêsu đã nằm trong mồ mả và Satan không muốn Đức Giêsu sống lại, đúng không? Lính La Mã ra canh chừng, không bao giờ để cho Đức Giêsu sống lại. Mà không, Đức Chúa Cha đã sai thiên sứ xuống, búng hòn đá ra một bên và nói rằng: Chúa Giêsu, cha ngươi đã kêu gọi con, hãy sống lại. Mỗi buổi sáng chúng ta cũng như thế, thương bà cho em, chúng ta nằm ngủ say mê, chúng ta không muốn dậy. Và Satan cũng sai, lính La Mã cũng canh giữ trường dựng mình, không cho mình như vậy. Khi mà đồng hồ reo một cái là lính La Mã đập tắt cái đồng hồ reo. Hãy ngủ đi, đừng thức dậy. Tại vì nếu ngươi thức dậy rồi đó, ngươi bắt đầu một ngày mới với Chúa Giêsu, hãy ngủ đi, đừng nghĩ đến Chúa Giêsu. Cha chúng ta trên trời nói rằng: Con, hãy thức dậy. Bắt đầu một ngày mới. Bắt đầu. Lúc ta phải nghe tiếng của Chúa nói: Cảm tạ Chúa con thức dậy đây. Và điều kế tiếp, một cái điều rất đặc biệt ở đây đó là quý vị hãy xem một khi mà Mary đến tìm ngôi mộ của Giêsu ở trong sách Giăng. Giăng đoạn 20 câu số 17. Quý vị xem câu này rất đặc biệt. Để bắt đầu một ngày mới, Giăng đoạn 20 câu số 17 nói rằng: Đức Giêsu phán, khi mà Mary đến để muốn đụng Chúa Giêsu rồi thì Đức Giêsu nói rằng: Ta phán đây, chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng cha. Đừng có rời, đừng có đụng, đừng có nói chuyện. Cảm tạ Chúa, cái tư tưởng đó rất vui mừng với tôi khi mà tôi nhìn thấy được này. Đừng có đụng, nghĩa là bắt đầu chúng ta một ngày mới rồi. Chúa kêu chúng ta như vậy, một ngày mới rồi. Chúa nói: Đừng có phá động tôi, đừng có réo động tôi, đừng có gọi telephone, đừng có email, đừng có làm gì hết. Tôi chưa về cùng với cha của tôi. Tôi chưa thì thầm, tôi chưa cầu nguyện với Chúa của tôi chưa đi đâu hết. Khi mà tôi thức dậy rồi, không có ai mà kêu tôi đi đâu được. Tôi nói tôi chưa đến cùng với Chúa thì tôi chưa bắt đầu một ngày mới. Cảm tạ Chúa. Thì trong cái thời gian vừa qua tôi chiêm ngưỡng cái đời sống của Giêsu. Và lời của bà White nói rằng, hồi nãy tôi đọc cho quý vị á, nói rằng chúng ta hãy dành những giây phút đặc biệt, những ngày, những thời giờ đặc biệt, nhất là một tiếng đồng hồ, để suy gẫm về đời sống Đức Giêsu. Nhắm mắt lại nhìn thấy những giai đoạn Đức Giêsu đã đi qua, từ khi Chúa sanh ra cho khi Chúa chết, mà nhất là cái suy gẫm cái giây phút cuối cùng cuộc đời Đức Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa. Khi tôi đọc được cái bài quay và tôi suy gẫm được điều này và lời giảng của các vị mục sư khác, cho tôi thấy rằng là nếu tôi muốn có đồng tư tưởng với Đấng Christ là tôi phải dành tí đồng hồ suy gẫm về Chúa Giêsu. Thương bài xem nó có lợi cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta cách ăn nói, cái cách chúng ta xử sự, chúng ta làm giống như Đức Giêsu. Vì chúng ta sẽ vượt qua tất sự cám dỗ mà Chúa đã vượt qua. Chứ rằng ta là bởi xác thịt, mà nếu ngươi đồng tư tưởng với ta thì ngươi cũng sẽ vượt qua tất cả sự cám dỗ. Nếu mà chúng ta thấy sự chết rõ ràng của Chúa Giêsu qua sự biết bao nhiêu sự cám dỗ, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua tất cả sự cám dỗ trong ngày cuối cùng. Thưa bà chị em, không có sự chết nào, không có lên án nào mà làm chúng ta sa ngã cả. Chúng ta sẽ đứng vững cùng với Đức Giêsu từ nay cho tới tận thế. Nếu chúng ta chiêm ngưỡng đời sống Đức Giêsu, nếu chúng ta có đồng tư tưởng với Đức Giêsu, thương bà chị em, từ nay qua cái tư tưởng này mà tôi học được, tôi cầu nguyện Chúa làm sao tôi dành thời giờ một tiếng đồng hồ để chiêm ngưỡng đời sống Đức Giêsu. Và tôi kêu gọi quý vị cũng như thế, không mất thời giờ đâu. Chúng ta dành mấy phút với Chúa, nửa tiếng đồng hồ trước khi đi làm, và dành thời giờ với Chúa trọn ngày và cuối trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta suy gẫm. Và thương bà chị em, chúng ta tìm được những điều ngọt ngào, vui mừng khi chúng ta có đồng tư tưởng cùng với Đấng Christ. Quý vị muốn có điều đó không? Tôi muốn mỗi ngày chúng ta sống làm sao mà chúng ta vui mừng có Chúa Giêsu trong lòng của tôi. Đó là sự vui mừng nhất mà bất cứ ai có thể có được, thương bà chị em, nếu chúng ta chiêm ngưỡng để đời sống với Giêsu. Cầu Chúa ban phước cho tất cả ông bà chị em.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.